lạnh quá mẹ ơi, cho chúng con về đi. Thì cái tiếng nói trong trẻo của nó và cái gương mặt ngây thơ của nó tự nhiên làm cho bà tỉnh lại. Và bà lập tức ôm hết mấy đứa con chạy về cái căn phòng trống rỗng lạnh ngắt của mình, quỳ xuống khóc ngất và cầu nguyện. Như vậy là bây giờ chết cũng không được nữa, thì đành phải sống. Và bây giờ thì bà tranh đấu với cuộc sống, tranh đấu với cuộc sống cho đến khi nổi thành một ca sĩ nổi danh bậc nhất thế giới. Thì sau này khi được hỏi về cái bí quyết thành công của bà, thì bà nói là đó là tôi thương yêu mọi người. Tại vì nhờ tôi ở trong cái cùng tột của sự đau khổ, cho nên tôi hiểu con người và tôi thương con người. Chính đau khổ làm cho cái giọng hát của bà Suman này có một cái sức rung động cho cả hàng triệu con tim. Chúng ta mới thấy cái câu chuyện này nó nói lên cả hai trường hợp. Thứ nhất là cái nghèo đói nó vật ngã một con người, nhưng mà khi có một động cơ thúc đẩy, bà không thể chết được nữa, thì lúc đó cái cảnh có còn ngại tâm được nữa không? Là lúc đó vì con bà phải đứng dậy, phải sống, thì nó vượt qua hết chướng ngại và nó làm cho bà trở thành không có cái gì có thể bẻ gãy được nữa. Ở trong đạo cũng vậy, có rất nhiều trường hợp mà những cái người tu gặp khó khăn, gặp trở ngại chừng nào thì họ lấy đó làm cái bàn đạp để mà tiến tu đạo nghiệp. Chỉ khiến tâm không, cảnh tự không, chỉ khiến lý lặng, sự tự lặng, chớ dụng tâm lộn ngược. Như vậy thì việc làm của một cái người trí là bớt quan tâm tới cảnh, chỉ khiến tâm không, chỉ làm sao xoay lại nơi cái tâm của mình, đừng để sợ hãi, đừng để lo âu chế ngự, đừng có để những cái dao động làm cho mình mất cái thăng bằng. Rồi thì trong cái tâm rảnh rang đó mà sống thì cảnh sẽ tự không. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, Ngài có bài kệ là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chỉ do tâm. Tâm cảnh chẳng theo nhau, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình nếu chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khắp. Tất cả chúng ta là đều bị dính kẹt trong cái cảnh duyên. Cảnh thuận mình tu dễ, cảnh nghịch mình phiền não và vọng tưởng như là sống. Thì ở đây cảnh duyên không tốt xấu, mà chính cái gọi là tốt hay xấu là từ tâm phóng hiện. Người ta còn nói là cái tâm chiêu cảm nữa. Khi mà cái tâm mình như thế nào đó thì nó sẽ chiêu cảm tới những cái khó khăn, bất lợi và phiền toái. Với một cái tâm trong sáng thanh tịnh vì người thì tự nhiên nó lại cảm ứng với những thuận tiện. Khi mà tâm với cảnh không dính nhau nữa thì vọng tình từ đâu khởi? Nếu tâm với cảnh hoàn toàn không dính dáng thì tâm nó sẽ như như trong sáng thôi. Thành nó thường là cái bên trong này nó bắt cái cầu với cái bên ngoài. Khi nào mà đại chúng thử, ví dụ như mình đang thấy, đang nghe ở ngoài đi, là người nói hoặc là các sự vật việc bên ngoài, mà mình cứ nhìn ngắm mà giữa này không bắt một cái cầu, là trong này nhìn cứ nhìn, ngoài sự việc cứ xảy ra, thì đại chúng sẽ thấy là vọng tưởng nó sẽ thưa lắm. Vọng tình từ đâu khởi nếu mà tâm cảnh chẳng theo nhau? Và khi vọng tình nếu chẳng khởi thì chân tâm mặc tình biết khắp. À, vì cái biết chân tánh khi nào cũng sẵn, thành ra khi vọng tình mà không che mờ thì tự nhiên chân tâm mặc tình biết khắp. À, nói theo như bài kệ này thì việc tu hành nó nghe ra đơn giản, phải không? Chỉ bắt đầu bằng cái câu cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chỉ do tâm. Mình kẹt, mình phiền não và mình bị chướng tâm á, là vì rằng thấy cảnh duyên có tốt xấu. Thấy tốt là mình bị dính, ai tử tế với mình thì mình dính. Thấy xấu, thấy những cái không tiện là trong lòng nó buồn phiền, nó kiếm chỗ, nó muốn đi vân vân. Như vậy tốt xấu chỉ do tâm. Mà cái câu này rất là có ích. Khi mình thấy một ai đó xấu quá, tệ quá với mình thì như vậy là tâm ai xấu trước, thưa đại chúng, phải không? Đó, nhớ chuyện cái ông Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn đó. Mình mà thấy ai xấu thì biết là cái tâm mình lúc đó không ra gì. Còn tâm mình mà tốt á, thì luôn luôn mình sẽ thấy được cái tốt nơi người khác. Mẹ hễ mà mình thấy cái xấu nơi người khác á, là biết cái trong này, cái không ra gì của mình nó lừng lẫy tới đâu. Cho nên trước khi chê ai á, thì hãy nhớ câu này. Để mà không khéo thì mình vừa chê người ta là mọi người đều sẽ thấy cái chỗ tệ của mình tới đâu rồi. Chỉ khiến không tâm cảnh tự không. Cái chữ mà cảnh tự không này á, không phải là nó biến thành không ngơ, hoặc là không phải nó biến mất. Ví dụ như đây là cả cái nhà, cả hội chúng, dẫu như bây giờ mà mình có không tâm đi nữa, không có một niệm khởi, thì cả chừng này người có biến mất không, thưa đại chúng? À, thế giới vẫn như vậy, vận hành theo cái nhịp của nó, nhưng mà đối với mình không dính dáng, không can dự gì cả. Và với cái tâm không dính dáng can dự đó thì nó sẽ chuyển cái cảnh bên ngoài theo cái chỗ thuận lợi. Và thiền sư Quy Sơn Linh Hữu, ngày trước khi còn ở trong chúng á, có người đến cúng cái ngọn núi Quy, núi Quy Sơn. Thì sau thầy trụ trì mới bảo ngài Linh Hữu tới đó nhận. Khi tới nhận núi Quy thì đó là một cái ngọn núi cao vót, không bóng người lai vãng, và đó là hang ổ của cọp sói. Ví dụ như người ta thỉnh thầy đi trụ trì, nghe mừng quá, té đâu tới không một mái lá và không một bóng người, hang ổ cọp sói. Nhưng mà sư an nhiên cất một cái am tranh, rồi ở trên núi mà không bóng người thì không gạo, không nước, không gì hết. À, không rau, không gạo thì lượm trái lật, hạt dẻ để làm thức ăn. Ở như vậy 7 năm. Ở trong thiền ngữ, thiền lục thì không nghe nói là sư than tiếng nào hết. Không biết sư có than hay không thì không biết. Nhưng mà ngài ở như vậy 7 năm. Thì một hôm ngài mới tự nghĩ là đạo cốt tiếp vật lợi sanh, ở một mình chẳng phải. Cho nên sư mấy lần đi xuống núi. Thì khi mà đi xuống núi là tới đâu cũng thấy cọp sói đầy đường hết. Sư nói là, sư bảo với mấy con cọp á, nếu mà ta có duyên với núi này thì các ngươi nên tránh đi nơi khác, còn nếu ta không có duyên, các ngươi cứ ăn thịt ta. À, nói xong cái mấy con thú dữ tự nó tản đi, nó đi hết trơn. Không biết nếu gặp mình mà mình gặp mấy con cọp, con sói này thì mình sao hết. Thì tới khi những cái thú dữ nó đi hết rồi, thì người ta dân làng người ta biết trên đó có người, rồi từ từ mới biết, mới thấy không còn thú dữ dám lên. Họ gặp sư trên đó rồi mới rủ nhau cất một cái chùa cho sư ở. Và về sau thì số chúng ở trên đó cả ngàn người, và cả tướng quốc Bùi Hưu cũng thường tới lui để thưa hỏi. Như vậy là chỉ khiến tâm không, cảnh tự không. Tâm của ngài không có bóng một con cọp, con sói, không có sự sợ hãi trong đó, thì cọp sói bên ngoài cũng đi. chỉ khiến